thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp để các gia đình đoàn viên quây quần bên nhau đón chào năm mới. Nhưng ở làng quê có nhiều người đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Niềm vui nhiều gia đình đôi khi là nhớ về người thân, chúc Tết qua điện thoại. Hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm giác ấm cúng khi nghĩ rằng người thân của mình đang bình yên sống tốt nơi phương xa. Đón xuân Quý Mão, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy mời quý vị và các bạn cùng đến thăm làng biển Bãi Ngang qua bài viết Tân Hải đón xuân về của phóng viên An Phương. Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, chúng tôi có dịp về thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc. Con đường chính từ Cam Liên dẫn ra trung tâm xã, rộng 32m, vừa hoàn thiện. Như một tấm thảm lớn, rộng rãi, khang trang, rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện ra vùng biển Bãi Ngang này. Trong tiết trời đang ẩm dần lên, Tết như đã đến thật gần với làng quê Tân Hải. Không khí xuân đang tràn ngập từng ngôi nhà, ngõ xóm. Tân Hải khởi sắc, thay da đổi thịt với những ngôi nhà xinh xắn, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát giữa vùng cát trắng. Những cơ ngơi đồ sộ ấy chính là thành quả công sức mồ hôi của biết bao người dân Tân Hải miệt mài lao động, làm ăn chân chính ở các nước bạn, để hôm nay sức xuân ở làng biển này thêm rực rỡ. Tân Hải vốn là một làng nghèo nằm bên chân sóng rì rào. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đi biển và chế biến thủy sản. Vốn cần cù, chịu khó vượt sóng đánh cá, làm lũ làm ăn, nhưng vùng biển Bãi Ngang nguồn lợi hải sản thấp. Cho nên, dù vất vả là vậy mà cuộc sống người dân nơi đây cũng chỉ tạm đủ ăn. Nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo khó. Năm 2016, như những làng biển dọc dải đất miền Trung, sự cố môi trường biển Formosa xảy ra. Ngư dân phải nằm bờ, không đánh bắt tôm cá. Đời sống rất khó khăn, túng quẫn. Để gỡ khó cho người dân vùng biển, cũng như những hỗ trợ ban đầu để ngư dân vượt qua khó khăn do không thể ra khơi, huyện ta đã đề ra nhiều chính sách lâu dài giúp đỡ ngư dân, như chuyển đổi sinh kế, đào tạo và tìm kiếm việc làm. Trong đó, ưu tiên xuất khẩu lao động. Từ đó, làn sóng xuất khẩu lao động rồ lên, nhiều người kéo nhau đi. Người đi trước hướng dẫn người đi sau, khiến đời sống người dân nơi đây được cải thiện rõ rệt. Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy Bắc cho biết, con đường xuất ngoại được nhiều ngư dân vùng biển xã Ngư Thủy Bắc lựa chọn. Mỗi năm có hàng chục lao động lên đường xuất khẩu lao động. Năm 2019, toàn xã có đến 125 người dân đi lao động nước ngoài. Trong đó, thôn Tân Hải có người đi xuất khẩu lao động đông nhất với 120 người, chủ yếu các nước Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Xuất khẩu lao động đã và đang là xu hướng giúp xã Ngư Thủy Bắc nói chung và thôn Tân Hải nói riêng vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế địa phương, giúp bộ mặt thôn quê ngày càng khởi sắc. Đời sống kinh tế người dân nhờ đó được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người ở xã Ngư Thủy Bắc trong năm 2022 đạt 53,5 triệu đồng trên người trên năm, đạt 117,8% so với kế hoạch đề ra. Làng Tân Hải có 397 hộ với 1.521 nhân khẩu, với hơn 120 lao động đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hình ảnh khó khăn trong những ngày giáp Tết, năm nào của người dân miền biển Tân Hải đã lùi vào quá khứ. Thay vào đó là hình ảnh của một làng quê đầy thịnh vượng, nơi chân sóng đang vươn mình đi lên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cùng xã nhà về đích trong năm mới 2023. Ông Trần Quang Thắng, trưởng thôn Tân Hải chia sẻ, từ những năm 1988-1989, gia đình bà Trần Thị Đơ đã có con trai là Trần Văn Tựu đi lao động ở Đức. Người đi trước dẫn đường cho người đi sau. Lần lượt, những đứa con trai của bà sang Đức làm ăn rất khá giả. Nay bà cụ đã quy tiên, nhưng cả đàn con, trong đó có 4 đứa xuất khẩu lao động có đời sống kinh tế giàu có, thuộc tốp đầu của làng. Sau đó, rải rác một số người dân nối tiếp nhau đi lao động ở nước ngoài, và nguồn ngoài hối gửi về quê đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả. Từ sau sự cố môi trường biển, với chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, số lượng người xuất ngoại ngày càng đông. Nhiều nam thanh, nữ tú chưa có gia đình cũng lên đường làm ăn nước ngoài, những mong hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn thế hệ cha ông của mình. Cũng nhờ nguồn thu từ xuất khẩu lao động mà người dân nâng cao đời sống kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Gia đình ông Võ Văn Tập và bà Trần Thị Lam, Tết nay niềm vui như được nhân lên khi ông bà vừa đón cậu con trai trở về sau 4 năm lao động ở Nhật Bản. Anh Võ Văn Nguyên, sinh năm 1990, sau khi tốt nghiệp đại học đã quyết định đăng ký xuất khẩu lao động. Dân vùng biển, vốn ăn sóng nói gió, chịu thương chịu khó, miệt mài lao động, nên bù lại, tiền lương anh nhận được cũng xứng đáng với công sức mà anh đã bỏ ra. Trong căn nhà 2 tầng, cả gia đình ông Tập, bà Lam đang hồ hởi cùng cả con dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Đặc biệt, qua Tết, gia đình ông lại sửa soạn đón dâu mới. Anh Nguyên cưới vợ hiền sau nhiều năm hẹn hò, chờ đợi. Căn nhà ngập tràn không khí Tết với mâm ngũ quả trên ban thờ, tờ lịch mới treo tường, cây quất rực vàng bên hiên. Tết Quý Mão này, niềm vui đoàn viên sum họp của gia đình ông bà lại càng nồng ấm và hạnh phúc. Cùng niềm vui như gia đình ông Tập, năm nay thôn Tân Hải còn có 4 gia đình nữa có được niềm vui đón Tết trong sự đoàn tụ sum vầy. Đó là sự trở về của anh Trần Văn Chính, Võ Văn Đức, chị Võ Thị Đảm, Ngô Thị Linh sau nhiều năm bôn ba lao động ở Nhật Bản. Đó là sự đoàn tụ hiếm hoi bởi rất nhiều gia đình khác trong thôn dường như đã quen với việc đón Tết mà thiếu vắng người thân. Gia đình bà Võ Thị Sủy được biết đến là hộ có người đi lao động nước ngoài nhiều nhất ở thôn Tân Hải này. Bà Sủy có 5 người con thì chỉ có 1 người làm việc ở Bình Dương, còn 4 người khác đều xuất ngoại. Trong đó, con trai cả Trần Quang Hoan đã có hơn 10 năm lao động ở Hàn Quốc. Nay về quê gần 2 năm, anh Hoan có cơ ngơi đáng mơ ước, là một trong những người có kinh tế khá giả bậc nhất trong thôn. 3 người con khác của bà Sủy cũng đang lao động ở Nhật Bản. Trong mắt, niềm vui của bà Sủy là thấy cuộc sống của cả con ngày càng tốt hơn với kinh tế đồng đều vững mạnh. Hiện bà sống một mình, nuôi đứa cháu nhỏ mới 2 tuổi để vợ chồng đứa con trai yên tâm làm ăn ở nước ngoài. Bà Sủy tâm sự, đời mình nghèo, không cho con cái được của cải vật chất thì phải cố gắng giúp đỡ, ủng hộ để chúng yên tâm đi làm kinh tế. Vả lại, thời buổi bây giờ, công nghệ thông tin phát triển, nên dù cách xa vạn dặm, nhưng ngày nào mẹ con tôi cũng có thể trò chuyện, hỏi han nhau. Nhất là dịp Tết, cả con liên tục gọi điện về hỏi thăm xem mẹ ở nhà chuẩn bị Tết đến đâu, còn thiếu thốn gì, nên bà cháu chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Xuất khẩu lao động là yếu tố then chốt đưa Tân Hải bước sang trang mới, đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn. Từ làn sóng xuất ngoại ở Tân Hải, nhiều thôn xóm ở vùng biển bãi ngang lề thủy cũng lần lượt lựa chọn con đường này để vươn lên làm giàu chính đáng. Trong những ngôi nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi của người dân nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Có thể trong những ngôi nhà nào đó, giờ khắc giao thừa sẽ không có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên. Nhưng niềm vui Tết đến vẫn đông đầy, để sắc xuân ở Tân Hải thêm tươi mới và rực rỡ.
Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài. Trong tim mọi người mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, đoàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Trong tim mọi người mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người vươn ra mau phát trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Trong tim mọi người mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người vươn ra mau phát tài. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra bên gia đình, dù đi đâu ai cũng nhớ tình chung vui bên gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa trong văn hóa phương Đông có những quan niệm khá thú vị về 12 con giáp. Nó không chỉ dùng biểu thị các chu kỳ tuần hoàn của thời gian, mà còn khắc họa những dấu ấn đậm nét trong đời sống tâm linh của con người. Theo thứ tự 12 con giáp, năm nay hổ ra đi và đã nhường ngôi cai quản thời gian lại cho mèo. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Năm Quý Mão nói chuyện mèo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Truyền thuyết dân gian lưu truyền rằng khi xưa, Ngọc Hoàng mở cuộc tuyển chọn loài vật để định danh cho 12 con giáp. Mèo bị chuột đánh lừa ngày chạy thi, nên an tâm nằm ngủ. Khi tỉnh giấc, tất cả đã lên đường. Chuột mưu trí bám trên sừng trâu và trâu cứ vừa ăn vừa chạy. Gần đến đích thì chuột nhanh chân nhảy vào cửa, chiếm vị trí số 1. Mèo thức tỉnh, phóng như bay, nhưng cũng chỉ giành được vị trí thứ 4. Kể từ đó, mèo căm ghẻ chuột. Có khi đuổi bắt, giết chết, chứ không buồn ăn thịt chuột. Mèo có nhiều sắc lông khác nhau, tùy theo sắc lông mà gọi, như mèo mướp, mèo vàng, mèo trắng, mèo đen. Có người còn gọi là mèo mun hoặc linh miêu. Những con mèo có hai sắc lông thì gọi là mèo nhị thể, ba sắc lông là tam thể. Xa xưa, trong thế giới hoang dã, mèo có chung họ hàng với nhà hổ, nên mèo còn được gọi tiểu hổ. vì tiểu hổ có biệt tài săn bắt chuột, phá hoại mùa màng, nên con người yêu mến và khuyến rũ mèo từ bỏ rừng hoang về nhà sống chung với con người. Mặc dù được con người thuần dưỡng, nhưng mèo vẫn thường hướng về thế giới hoang dã và sống độc lập. Trong tất cả vật nuôi gần gũi với con người, duy nhất chỉ có mèo là con vật đầy mâu thuẫn, vì nó vừa thân thiết với chủ nhân nhưng cũng không quên đòi hỏi sự tự do của riêng mình. Nếu như mối liên hệ giữa chó với người nuôi nó là mối liên hệ chủ tớ, thì mèo lại khác biệt. Mèo và người chủ nuôi lại xử sự với nhau theo lối bình đẳng. Khi nghiên cứu về mèo, các nhà động vật học rút ra kết luận rằng mèo là người bạn đồng tịch, đồng sàng với con người, chứ không phải là một nô lệ. Nó không chịu lệ thuộc vì nó không cần đến sự giúp đỡ của con người. Mèo là loài vật nhạy cảm, biết nũng nịu và thích được con người cưng, vuốt ve, nhưng đồng thời là vật nuôi luôn tiềm ẩn tính bảo thủ và ích kỷ. Nó không muốn bất kỳ ai đụng chạm đến sự tự do của mình, dù đó là xó bếp, giường ngủ hay góc vườn. Chỗ nào mèo cũng muốn là giang sơn riêng của mình. Người ta thường khen chó là vật nuôi trung thành, còn đối với mèo, khó ai cai quản được nó. Vì loài vật này thích sống độc lập, tính độc lập là đặc tính nổi bật của mèo. Khác hẳn với nhiều vật nuôi thường cam chịu phần nô lệ vì tính háu ăn, riêng loài mèo, chúng có thể tiết chế cơn đói để giữ vững tinh thần. Nếu con người đối xử không thân thiện với mèo, nó có thể sẽ bỏ đi. Mèo là con vật khá bí ẩn. Nó có cuộc sống hai mặt, một là trưởng giả đạo mạo trên ghế cao nềm gấm, đồng thời cũng là một sát thủ tinh quái trong bóng tối. Bởi lẽ cơ thể của mèo có nhiều cấu tạo đặc biệt. Mèo không có xương đòn, nhưng có các đốt xương sống nhiều hơn con người. Các xương bàn chân của mèo cũng cấu tạo khá đặc biệt. Nhờ vậy, chúng có thể đi khẽ, nhảy cao và nhào lộn như vận động viên xiếc, uốn dẻo siêu đẳng. Những phản ứng của mèo đều nằm trong sự kiểm soát của nó. Khi con mèo bị rơi từ độ cao, nó vẫn giữ được thế cân bằng khi tiếp đất. Thân nhiệt và nhịp tim của mèo cũng cao hơn con người. Tim mèo đập từ 140 đến 240 nhịp trong một phút. Vì thế, thần kinh hệ có thể hoạt động tức khắc khi cần thiết. Giữa lúc mơ màng, tư lự, mèo có thể đột ngột chuyển sang hành động một cách nhanh nhẹn và chính xác. Các móng chân vuốt cong và sắc bén, ẩn trong bàn chân mềm. Khi tự vệ hoặc gặp con mồi, mèo mới tung ra vũ khí lợi hại của mình. Tuy vậy, mèo không bao giờ phí sức. Lúc nhàn rỗi, chúng thường nằm bên bếp lò hoặc phơi nắng để cơ thể hấp thụ thêm nhiệt độ, giữ ấm cho cơ thể. Một nhà sinh học người Anh đã nghiên cứu về mèo và khẳng định rằng, ngoài thính giác và khứu giác nhạy bén, mèo còn có thêm những giác quan đặc biệt, đó là giác quan thứ 6, thần giao kích cảm, và giác quan thứ 7, khả năng định hướng. Các nhà khoa học còn chứng minh được ở xoang mặt và chân mèo có chứa hợp chất kim loại, rất nhạy cảm với từ trường. Dưới bàn chân được xem như những máy chuyên sản xuất một loài hormone dùng làm vạch mốc đánh dấu các địa điểm đã đi qua. Nhờ đó, mèo nhớ rất rõ nơi trốn đã đi qua dù chỉ một lần. Mắt mèo có thêm mí thứ 3, đó là loài màng mỏng xuất hiện khi nào mèo mở mắt. Đồng tử sáng long lanh về đêm. Với cặp mắt tinh anh nhìn như thể xuyên thủng màn đêm. Tuy nhiên, một điều khó ngờ là loài mèo lại mù màu đỏ, khiến cho chúng đắm chìm trong thế giới của hai màu đen và trắng mà thôi. Những con mèo được gia chủ cưng chiều nuôi trong nhà đang hiện diện trên khắp thế giới này là cháu chắt ngàn đời của giống mèo châu Phi, là dòng giống của loài mèo Ai Cập. Chúng đã được con người thuần dưỡng và kết bạn cách đây ít nhất 9.500 năm. Do sống gần gũi với con người từ xa xưa, nên mèo đã để lại những dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa của nhiều quốc gia, dân tộc. Riêng ở Việt Nam, mèo đã đi vào cuộc sống con người, đi vào mỹ thuật và làm phong phú thêm nền văn học dân gian. Ngày xưa, phụ nữ ăn nhỏ nhẹ, từ tốn, thì tục ngữ có câu: nam thực như hổ, nữ thực như miêu. chó treo, mèo đầy. Ý khuyên người đời luôn cẩn thận, đề phòng kẻ gian. Còn đối với hàng người hay khoe khoang khoác lác, thì tục ngữ có câu châm biếm rằng, mèo khen mèo giải đuôi. Thành ngữ, mèo lại hoàn mèo là dùng để khuyên răn người đời, chớ có mơ mộng hão huyền, phải biết được sức mình. Nhắc nhở xã hội, chớ bỏ lọt tội phạm, thì có câu, mèo tha miếng thịt xôn xao, hùng bắt con lợn thì nào thể chi. Mèo là vật nuôi dễ thương, gần gũi với con người nhờ dáng mềm mại và cử chỉ đáng yêu. Nó thích con người cưng chiều và vuốt ve. Nó nũng nịu, lim dim khi được ôm ấp. Vì vậy, người đời ví mèo như tình nhân của cánh mày râu bằng những câu như chàng ta tối ngày lo đi o mèo. Ông đó đào hoa, có nhiều mèo lắm. Gã ấy thô bào bị mèo quào, vân vân. Trong hội họa, nhiều hội sĩ đã vẽ mèo và có những tác phẩm để đời. Từ xưa đến nay, tranh dân gian Đông Hồ đã nổi tiếng với tác phẩm Đám Cưới Chuột. Trong tranh, trên đường đi, họ hàng nhà chuột phải cung kính hối lộ mèo để lễ rước sâu được yên vui. Từ xa xưa, mèo đã đi vào đời sống văn hóa dân gian và ngày nay mèo vẫn hiện diện trong nhiều gia đình. Khoa học thú y tiến bộ, nhiều nhà nuôi mèo đã chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho mèo, giúp chúng sạch sẽ và lành mạnh hơn. Bản thân mèo cũng rất chú trọng đến vệ sinh cơ thể. Ngủ mới thức dậy hay đi dạo về, mèo đều có thói quen rửa mặt và vệ sinh sạch sẽ. Tập tính tốt ấy giúp trẻ em học tập và kết bạn thân thiện. Gương mặt dễ thương, dáng đi uyển chuyển với mông lắc qua lắc lại của bạn mèo cũng đã làm các bạn tuổi thơ yêu thích và hát múa theo. Xuất phát từ đặc tính cơ bản của mèo mà trong văn hóa dân gian suy luận rằng, người mang tuổi Mão thường nhu mì, thanh lịch và kín đáo. Tuổi này nhiều tài năng, nhiều tham vọng và dễ thành công nhờ tính nết mềm dẻo, lòng kiên nhẫn và biết chờ đợi thời cơ trước khi hành động. Đó là một số những nhận xét của những nhà tướng số khi đoán vận mệnh cho người tuổi Mão. Tin hay không tin là tùy theo nhận thức của từng người. Năm cũ nhâm dần qua đi, năm mới Quý Mão đã đến, xuân đã về với mọi nhà, xuân bước nhẹ qua mọi nẻo đường lối ngõ. Xin chúc cho mọi người, mọi nhà một năm mới an lành, hạnh phúc. Bài viết Năm Quý Mão nói chuyện mèo cũng đã khép lại chương trình phát thanh chào xuân năm mới của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, chú ý lắng nghe. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.